cộng đồng tu tại gia. Kinh giáo vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, thực hiện càng là quan trọng. Người ta là xem hành vi cuộc sống của anh, xem anh xử thế đối người tiếp vật, họ chẳng nghe mớ lý luận của anh đâu. Lý luận là để đề thăng chính mình. Chúng ta đối với xã hội, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh là phải dùng hành động. Cũng tức là người xưa chỗ nói, thần giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Chính chúng ta không thể thực hiện được. Nói một cách khác, lợi ích thù thắng của Phật Pháp chúng ta chẳng đạt được. Quả nhiên, nếu anh có thể đem tam quy là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễu, ngũ giới thập thiện làm được rồi, tôi khẳng định vận mạng của anh sẽ thay đổi. Quả thật, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Anh cầu tài phú thì được tài phú, cầu phú quý thì được phú quý, cầu con cái thì được con cái, cầu trường thọ thì được trường thọ, hữu cầu tất ứng đấy mà. Vì sao? Vì anh là người thiện. Anh xuất gia quả thật đem luật nghi sa di làm được rồi, thì bất luận anh tu học tông phái nào, cơ sở của anh đã có, căn cơ đã có, tương lai anh khai ngộ, chứng quả, người niệm Phật chúng ta vãng sanh thật sự có được bảo đảm. Phải nên từ trên đây để xây đắp nền móng, từ chỗ này hạ thủ. Nếu không từ chỗ này hạ thủ thì là khó khăn. Cho nên học vấn, cái vấn đề này, nếu không thể đem nó biến thành tư tưởng hành vi của chính mình, biến thành cuộc sống ngày thường, thì những thứ này có lợi ích gì đâu, có giá trị gì đâu. Chúng ta học luận ngữ, luận ngữ mở đầu bằng một câu nói: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Ba câu này đem thành quả của giáo học đều hiển thị ra. Khi anh thật sự có thể học được thì anh thường sanh hoan hỷ tâm, bất diệt lạc hồ. Niềm vui này chẳng phải sự kích thích của bên ngoài, là từ trong nội tâm sanh ra cái niềm hỷ diệt, đó là chân lạc. Bạn bè, đó là chí đồng đạo hiệp. Người có chí đồng đạo hiệp chúng ta ở chung một nơi để nghiên cứu thảo luận tu học, thật là vui sướng. Dù cho người khác chẳng biết, chúng ta vẫn chẳng khoe khoang, chúng ta chẳng trách móc người khác, là thông tình đạt lý đấy. Đời người thật là có ý nghĩa biết bao, có giá trị biết bao. Tôi thường thường nói, đây là đề thăng linh tánh của chính mình. Không ngừng đem linh tánh của chính mình hướng lên trên để đề thăng. Sinh hoạt vật chất dù cho có thanh bằng cửa khổ một tí, nhưng sinh hoạt tinh thần vô cùng dồi dào phong phú. Thôi, phần giải đáp tôi xin giải đáp đến đây. Vô cùng cảm ơn Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng đã ban cho chúng ta lời khai thị quý báu. Thưa ông Trung Tây Tiên Sinh, xin vô cùng cảm ơn ông. Kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, sau này chương trình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường của chúng tôi sẽ thường mời những nhân sĩ xã hội với bối cảnh không đồng quốc tịch, không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc, không đồng văn hóa, để đến với chúng ta cùng nhau, cùng chung nghiên cứu, làm cách nào để xúc tiến thế giới hòa bình, làm cách nào khiến cho xã hội càng an định, càng tường hòa. Xin cảm ơn quý vị. A-di-đà-phật. Chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình giảng đường do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 4, tập chót. Kính thưa chư vị đồng tu, Pháp Sư Trung Tây Tùy Công thuộc Tông Tịnh Độ ở Tây Sơn, Nhật Bản. Ông cũng là giáo sư đại học ở bên ấy. Ông ta nêu ra câu hỏi thứ hai. Câu hỏi đó là một bài kệ tụng trong Kinh Vô Lượng Thọ, giáo chỉ của Kinh Vô Lượng Thọ. Bài kệ tụng này là: kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quan giả, tam cấu tiêu diệt, thân ý nhu nhuyễn, hoàn hỷ dũng dược, Thiện tâm sanh yêu. Đây là một bài rưỡi kệ 6 câu. Ông hy vọng tôi đem 6 câu này thuyết minh một cách đơn giản để cúng dường thính chúng của chương trình truyền hình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường. Ông hỏi rất hay. Kinh văn trong kinh luận, bất luận là trường hàng hoặc giả là kệ tụng, thật như người xưa chỗ nói, thế gian hảo ngữ Phật thuyết tặng, tức là lời hay của thế gian Phật đã nói hết. Lời này là thật, huống chi trong kinh điển Phật từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Cho nên kinh điển ngày nay nói đến phiên dịch, làm sao từ trung văn, phản văn, từ chữ Pali phiên dịch thành văn tự nước ngoài, đó là việc làm rất chẳng phải đơn giản. Tại vì sao? Trong Đại Kinh Đại Luận đều nói, như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận đều nói đến Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy tuệ mạc năng giải. Trên thế gian, những người tuyệt đỉnh thông minh trí tuệ chẳng hiểu được Phật Pháp. Họ đối với thế gian Pháp chẳng có vấn đề, nhưng đối với Phật Pháp thì không được. Tại vì sao? Đều là cùng một loại văn tự, tại sao nói trí tuệ của thế gian không thể giải được? Bên trong đó có cái đạo lý. Đạo lý gì đây? Văn tự của thế tục chúng ta có thể nói đến lục đạo. Lục đạo, chúng ta là nhân đạo, đi lên trên thì có 28 tầng trời, từng tầng khác nhau, một tầng so với một tầng thù thắng hơn. Tuy nhiên, đều là lục đạo. Lục đạo chúng sanh khởi tâm động niệm, chẳng lìa khỏi ý thức. Nói một cách khác, sự suy nghĩ của chúng ta, ngôn ngữ của chúng ta đều là tự trong tâm ý thức lưu xuất ra. Còn chư Phật Bồ Tát, ngôn ngữ của họ, hành vi của họ là từ trong chân như bản tánh lưu xuất ra, thì giống như hai con sông, cùng là nước sông, nhưng cái nguồn ấy khác nhau. Một nguồn là nước trong, thanh lưu, còn nước từ trong tâm ý thức chảy ra là nguồn trọc lưu, nước đục, là ngũ trọc ác thế, làm sao giống nhau được chứ? Cho nên, dùng tâm ý thức thì anh làm sao có thể giải được Phật Pháp? Phật Pháp là từ trong thanh tịnh tâm sinh ra. Đạo lý là ở chỗ này. Khi anh quả thật hiểu rõ đạo lý này, anh mới biết được người thế gian chẳng có khả năng liễu giải được ý nghĩa của Phật chỗ nói. Chẳng có cách gì. Vì thì phải cần đến người giải nói. Ai là người giải nói đây? Là người tái lai. Người tái lai tức là tiêu chuẩn của nhà Phật. Tin được, giải được, hành được, chứng được. Trung Quốc, những đại đức dịch kinh từ xưa đến nay, bất luận là pháp sư xuất gia, cư sĩ tại gia, trong số cư sĩ có rất nhiều vị tu hành chứng quả, chẳng phải người phàm. Họ đến để làm công tác phiên dịch, cho nên kinh điển mới phiên dịch được hay như vậy, hay đến vượt hẳn phạn văn. Điểm này quý vị đều nên hiểu rõ. Kinh điển là Phật nói, chẳng phải Phật viết ra. Phật năm xưa ngày ngày cùng mọi người vào lớp giảng kinh nói Pháp, tức là vào lớp. Mỗi ngày vào lớp đều chẳng có ghi chép lại, chẳng có văn tự. Với Khổng Lão Phu Tử năm xưa dạy học như nhau. Khổng Phu Tử năm xưa dạy học cũng chẳng có sách giáo khoa, chẳng có văn tự ghi chép. Vậy thì kinh điển làm thế nào hình thành? Điều này các bạn học chúng ta đều biết. Sau khi Phật diệt độ, nhóm đệ tử này tụ tập lại để mở hội, ghi lại lúc nào tôi nghe Phật giảng kinh, đại khái là nói những gì, nhóm này kể lại rồi đem ghi chép xuống, chỉnh lý thành kinh điển. Kinh điển là người sau này, nhóm học trò ghi chép lại, chẳng phải do Phật tự tay viết ra. Những phần ghi chép này Phật cũng chưa xem qua. Có đáng tin cậy hay không? Đáng tin cậy. Vì sao tin cậy được? Vì nhóm học trò ghi chép này đều là người đã chứng quả, ít nhất cũng là A-la-hán trở lên. Đại A-la-hán là Pháp Thân Bồ-Tát, gọi là Đại A-la-hán, chẳng phải người phàm. Trong số này có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là cổ Phật tái lai. Còn cư sĩ tại gia, quý vị đều biết, anh xem Kinh Vô Lượng Thọ phía trước 16 chánh sĩ, 16 vị là đẳng giác Bồ Tát, nào phải là người phàm. Phật diệt độ 1000 năm, Phật giáo truyền vào Trung Quốc là thời kỳ Tượng Pháp. Số lớn kinh điển bằng tiếng Phạn nhập vào đến Trung Quốc, tại Trung Quốc đem Phạn văn dịch ra Hán văn. Vị người chủ trì phiên dịch, người làm công tác phiên dịch cũng đều là người tu hành chứng quả. Xưa kia thầy Lý cho tôi hay, tham dự công tác phiên dịch ít nhất cũng phải từ tam quả trở lên. Tam quả tức là A-na-hàm, chẳng phải người phàm. Hiện nay kinh điển Hán văn cũng được, kinh điển Phạn văn cũng được, dịch ra văn tự Tây Phương. Bên trong vấn đề rất nhiều, sai lầm đầy giấy. Xưa kia thầy Lý nói lời đó, tôi đều cảm thấy ông ta nói hơi quá lời một tí. Sai quấy thì chẳng tránh khỏi, nhưng nói là sai quấy giấy đầy thì hơi quá lời. Sao có thể nói như vậy? Sau này tôi học tập kinh giáo mới thật sự biết được câu này của thầy là muôn ngàn chính xác, một tí cũng chẳng phải quá đáng. Đây là chúng tôi ở tại nơi học tập nội điển nghiên cứu giảng tọa. Tôi đã nói rất nhiều lần, một tí cũng chẳng giả, một tí cũng chẳng quá đáng. Điều này nói rõ người Trung Quốc, tổ tông tích đức, đây là không còn lời để nói. Chúng ta có văn tự ghi chép ít nhất có đến 4.500 năm. Người Trung Quốc đều tuân theo cuộc sống luân lý đạo đức. Đây tức là tích công lũy đức. Cho nên có cảm thì chư Phật Bồ Tát thinh văn duyên giác có ứng, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Nhất là người lãnh đạo quốc gia, những vị đế vương đại thần tại Trung Quốc trước kia, họ thành tâm thành ý để học tập, cảm động đến chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến khu vực này, theo làm công tác phiên dịch, giáo hóa chúng sanh. Những kinh điển đã dịch ra so với nguyên văn hay hơn chứ chẳng kém. Lời này đều là trước kia thầy nói với tôi đấy, chẳng phải chỉ một người nói. Ông Phương Đông Mỹ cũng nói thế đó. Chữ hơn này e rằng quá khó có thể nói thông được. Tại sao vậy? Bởi vì kinh điển chẳng phải Phật viết ra, là đệ tử Phật ghi chép. Đó thì quả thật hơn được, ý nghĩa hoàn toàn giữ nguyên, chẳng có sai. Đây là trước khi Thế Tôn diệt độ dạy chúng ta về tứ y pháp: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y ký bất y thức. Ý nghĩa chính xác, chẳng có sai. Mà văn tự sánh với Phạn văn còn đẹp đẽ hoa lệ hơn. Vì thế cho nên kinh Phật ở tại Trung Quốc, sau khi thông qua lối phiên dịch bằng Hán văn, đọc kinh điển Hán văn thì là đủ rồi, chẳng cần đi đọc kinh điển Phạn văn nữa. Cho nên kinh điển Phạn văn ở Trung Quốc chẳng được coi trọng thì đã thất truyền. Lưu thông số lượng lớn bằng Hán văn đã thất truyền. Năm xưa khi tôi mới học Phật, đối với vấn đề này rất hoài nghi. Tại sao kinh điển gốc Phạn văn nhiều như vậy thất truyền được? Chẳng có người giữ lại. Ông Phương Đông Mỹ cho tôi biết là vì Hán văn dịch được quá hay. Người Trung Quốc có thể khẳng định nếu y theo kinh điển Hán văn mà tu học thì quyết định chẳng sai. chẳng cần những kinh điển tiếng Phạn nữa, thì anh mới nghĩ đến lòng tự tin của người Trung Quốc trước kia mạnh biết chừng nào. Trung Quốc 200 năm gần đây nhận lấy khổ nạn nhiều như vậy, cái nhân tố thứ nhất là gì? Trước kia ông Hồ Thu Nguyên cho tôi biết vì mất đi lòng tự tin dân tộc. Lời ông nói rất đúng. Thời xưa Trung Quốc trên thế giới là quốc gia lớn mạnh, sức mạnh của lòng tự tin chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Làm gì giống như bây giờ, nói đến đồ của Trung Quốc đều đánh dấu hỏi, đều hoài nghi, cho nên phải chịu khổ nạn nhiều như vậy. Đây là nói về người phiên dịch. Phải thật sự tu hành, phải thật sự chứng quả. Chứng quả tức là khế nhập cảnh giới. Vậy còn chúng ta ngày nay học Phật, tại sao không thể khế nhập cảnh giới? Trong kinh điển nói rất hay, vì anh có chướng ngại. Anh sở dĩ không thể khế nhập cảnh giới vì anh có chướng ngại. Chướng ngại này gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng quá nhiều thì thôi, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp chướng. Lời trong kinh Địa Tạng, Phật nói Phật có thiện xảo phương tiện, đem nghiệp chướng vô lượng vô biên quy nạp thành ba đại loại. Loại thứ nhất, nghiệp chướng là phiền não, vô minh phiền não. Loại thứ hai là trần sa phiền não. Loại thứ ba là kiến tư phiền não. Có đủ ba loại phiền não này thì hiện ra hiện tượng của lục đạo luân hồi. Nên biết lục đạo luân hồi vốn chẳng có. Lục đạo luân hồi làm sao mà có? Tức là ba loại phiền não này biến hiện ra, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành thập pháp giới. Cho nên Phật nói với chúng ta, nghiêm trọng nhất là kiến tư. Kiến tư là nghĩa gì? Kiến là kiến giải sai lầm, tư là tư tưởng sai lầm. Cũng tức là nói, anh đối với vũ trụ nhân sinh, vạn sự vạn pháp, anh nhìn sai rồi. Nhìn sai rồi thì tức là kiến hoặc. Anh nghĩ sai rồi, nghĩ sai rồi tức là tư hoặc, tư tưởng sai lầm. Anh nhìn sai, nghĩ sai, anh nói ra đương nhiên là sai, anh làm đó cũng đều là sai. Đây gọi là tạo nghiệp. Sai tức là tạo nghiệp, tạo nghiệp cho nên có quả báo. Đây tức là chúng ta thông thường gọi là nhân quả báo ứng. Anh tạo tác thiện nhân thì có được báo ứng tốt, anh tạo tác bất thiện thì có được ác báo. Nhân quả báo ứng thì ở tại lục đạo. Trong lục đạo, tam thiện đạo là do thiên nhân biến hiện ra, còn tam ác đạo là do ác nhân, ác hành biến hiện ra. Rõ rõ ràng ràng, minh minh liễu liễu. Khi anh thật sự thông đạt liễu giải rồi, thì anh sẽ chẳng đi tạo ác nghiệp nữa. Không tạo ác nghiệp thì quyết định không đọa tam ác đạo. Tuy nhiên, cách này vẫn không thể giải quyết vấn đề. Tại sao vậy? Vì không ra khỏi lục đạo được, cho nên ác không thể tạo, thiện cũng chẳng nên tạo. Vì sao? Vì anh tạo thiện nghiệp, anh sanh lên tam thiện đạo. Tam thiện đạo và tam ác đạo đều là báo ứng. Chúng ta người học Phật hiểu rõ, tam ác đạo là tiêu trừ ác nghiệp của anh, tiêu nghiệp chướng. Anh ở đó thọ tội, tiêu nghiệp chướng. Còn tam thiện đạo thì là tiêu phước báo của anh. Việc anh làm đó có phước, phước cũng phải tiêu mất. Trong chân như bản tánh, chẳng có họa cũng chẳng có phước. Đây gọi là thanh tịnh. Cho nên người học Phật gọi là tu cái gì? Là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tu cách nào? Đoạn ác mà không chấp cái tướng của đoạn ác, tu thiện mà không chấp cái tướng của tu thiện, vĩnh viễn bảo trì lấy chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây gọi là tịnh nghiệp. Trong tịnh nghiệp chẳng có lục đạo luân hồi. Đạo lý này không thể không biết. Vậy ba loại phiền não này trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng dùng cái danh từ này, nó đổi danh từ khác. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm xuất hiện, Phật nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đáng dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Lời này nói quá hay, đây mang đến cho chúng ta lòng tin không gì bằng. Nhất thiết chúng sanh gồm có ta trong đó. Chúng ta mỗi người đều có trí tuệ của Như Lai, đều có đức năng của Như Lai, đều có tướng hảo của Như Lai. Ba sự việc này, nếu dùng lối nói hiện nay mà nói, chúng ta nói hơi thô một tí, hơi tục một tí, thì mỗi người dễ hiểu. Tướng hảo là gì? Là phước báo đấy. Còn đức năng là gì? Đức năng là kỹ thuật, năng lực, trí tuệ. Ba thứ này đều là chúng ta hiện nay muốn cầu. Chúng ta hy vọng chính chúng ta có được trí tuệ, tốt nhất là có trí tuệ vượt hơn người. Thật vậy, Phật nói với chúng ta, trí tuệ của mỗi người là bình đẳng, cùng chư Phật Như Lai chẳng có sai khác. Năng lực của chúng ta gọi là vạn đức vạn năng, chẳng có gì không biết, chẳng có gì không thể, chẳng có gì làm không được. Đây là tự tánh của anh, vốn là đầy đủ. Tướng hảo là phước báo. Thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Cho nên trí tuệ là viên mãn, đức năng là viên mãn, phước báo là viên mãn. Người thế gian ngày nay mong cầu đó, chẳng phải ba việc này hay sao? Cái trước hết là muốn phát tài. Phát tài là thuộc về phước báo, tướng hảo. Cái thứ hai là muốn mình có khả năng, rất có tài năng, đa tài đa nghệ, đây thuộc về đức năng. Cái thứ ba là hy vọng mình có trí tuệ, vẫn là mong cầu ba thứ này. Ba thứ này hiện giờ chúng ta đánh mất cả. Tại sao lại đánh mất? Bởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước làm mất cả. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước tức là ba loại phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đối chiếu kích này thì dễ hiểu. Chúng ta tu hành là tu gì đây? Chỉ cần đem phiền não tẩy trừ, đem chướng ngại tẩy trừ, trí tuệ, đức năng, phước báo là chính mình vốn có sẵn, một tơ hào đều chẳng thiếu, thì nó hiện tiền ngay, thì anh có được thủ dụng rồi. Nếu như ba thứ phiền não này anh đều có đủ cả, thì anh là lục đạo phàm phu. Tánh đức của anh tức là trí tuệ, đức năng, tướng hảo trong tự tánh của anh, thì một tơ hào thọ dụng anh đều chẳng có được. Vậy thì phải làm sao? Thì phải nhờ vào tu hành. Trong nhà mình vốn có sẵn, tỉ như nói trong nhà anh có mỏ vàng, có mỏ bạc, khoáng sản vô cùng phong phú. Anh là người giàu nhất thế gian. Nhưng rồi sao đây? Chưa khai thác, vẫn còn chôn dưới đất. Hiện nay mỗi ngày vẫn chịu đói. Đây tức là phàm phu. Tuy có nhưng anh chẳng dùng được, thì cuộc sống của anh phải làm sao đây? Muốn sống thì phải tìm cách đi làm, tạm thời kiếm ít tiền để tiêu dùng tạm thời. Chúng ta ngày nay nói tu phước, Phật cũng dạy chúng ta tu cách nào. Anh tu phước báo như thế nào? Làm sao cầu thông minh trí tuệ? Làm sao cầu khỏe mạnh sống lâu? Đây là chỗ anh mong cầu. Có thể có được chăng? Thừa được. Đi làm thuê được chút ít, không được như trên Như Lai quả địa, đó thì là chẳng có phần. Xem anh làm được bao nhiêu, anh mới có thể được bao nhiêu tiền thù lao. Phật dạy chúng ta đi làm công, thì làm cách nào đây? Anh muốn được tài phú,
tài phú là quả báo, cái nhân của nó là bố thí tài. Anh chịu tu bố thí tài, anh mới có được tài phú. Trong lục đạo, những người phát đại tài, những hào phú có tài sản vạn ức, đều là quá khứ hoặc đời này, họ tu bố thí nhiều, họ có được quả báo, đều có nhân quả cả. Trong đời trước chẳng có tu, thì đời này anh cùng khốn. Thông minh trí tuệ là quả báo, pháp bố thí là nhân. Anh lận pháp, keo kiệt Phật pháp, pháp chẳng chịu bố thí cho người khác. Anh được đó là quả báo ngu si. Trong Phật pháp, quý vị thường tụng kinh Di Đà. Trong kinh Di Đà có một vị gọi là Châu Lợi Bàn Đạt Gia. Quý vị đều biết, người này trong nhóm đệ tử của Phật là một người ngu đần nhất, một người ngu si nhất, rất khó dạy dỗ. Hắn chẳng có tánh nhớ, chẳng có tánh ngộ. Anh của hắn cũng xuất gia, cũng là đệ tử của Phật. Người anh thấy em mình rất đáng thương, chẳng có khả năng xuất gia, việc gì cũng chẳng học được, ngu hơn ai hết. Dạy hắn hai chữ, dạy chữ trên thì không nhớ chữ dưới, dạy chữ dưới thì chữ trên quên mất. Anh nói còn có cách gì nữa đâu. Người anh muốn đưa hắn về, Phật đã nhìn thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy, kêu hắn đến, nói với mọi người, không sao, cho hắn ở lại. Phật Đà dạy hắn hai chữ, dạy hắn niệm hai chữ quét chổi, ngày ngày bảo hắn đi quét nhà, cầm chổi quét nhà, cũng rất là phiền phức. Anh dạy hắn quét chổi, dạy hắn chữ quét thì không nhớ chữ chổi, dạy hắn chữ chổi thì quên mất chữ quét. Con người như vậy mà Thế Tôn có thiện xảo phương tiện. Trải qua một đoạn thời gian khá dài, hắn mới khai ngộ. Phật mới bảo với mọi người, Châu Lợi Bàn Đạt Gia kiếp trước là Tam Tạng Pháp Sư. Tại sao có quả báo này? Vì khi giảng kinh nói pháp với người ta, đều giữ lại một phần, chẳng chịu dạy hết cho kẻ khác. Vì sao? Vì sợ kẻ khác vượt hơn mình, tâm lượng rất nhỏ, cho nên dạy người chỉ dạy một nửa, chẳng chịu dạy hết, thì được quả báo này. Cho nên Phật nói, keo kiệt tiền tài thì được quả báo bần cùng, keo kiệt Phật pháp thì được quả báo ngu si. Anh làm cái nhân gì thì anh được quả báo nấy, là sự việc như thế đó. Đạo tràng của chúng ta đây, pháp bảo rất nhiều, cần phải lưu thông, phải kết duyên. Nếu như chỉ bày tại đây, không chịu lưu thông, không chịu cùng mọi người kết duyên, tương lai những người như chúng ta đây, quả báo e rằng có lẽ chẳng bằng Châu Lợi Bàn Đạt Gia. Một tí trí tuệ đều chẳng có, ngu si đến cùng cực. Sao có thể làm được chuyện như vậy? Phải rất hoan hỷ để lưu thông, rất hoan hỷ để giới thiệu cho người khác, thì quả báo của anh là được thông minh trí tuệ. Mỗi người đều có cái cửa ngộ, có người cửa ngộ rộng mở, tâm lượng họ lớn, việc chi cũng đều ưng chịu, hoan hỷ chịu giúp đỡ người, chịu trước tiên thành tựu cho người khác, sau mới lại thành tựu cho mình. Đó là Bồ Tát phát tâm. Tự mình muốn giữ lấy những thứ này, tự mình giữ lấy, nếu chính mình chẳng đọc, chẳng xem, lại chẳng cho người khác xem, sẽ chịu lấy quả báo ngu si. Chớ nên làm cái việc này nữa. Trước kia không biết, nay đã biết rồi, biết thì đừng nên làm nữa. Phải ngược đường mà đi, xả kỹ vị nhân. Những đạo lý này chúng ta không thể không rõ, không thể không biết. Nhiên hậu đọc kinh Phật, trong kinh điển từng chữ từng câu hàm chứa vô lượng nghĩa, thì anh nhìn ra được. Khi anh nhìn ra được thì trí tuệ đã khai mở. Sáu câu kệ này, kỳ hữu chúng sanh, đây là trong Phật pháp thường nói, Phật độ hữu duyên nhân. Chữ kỳ này tức là hữu duyên. Chúng sanh rất nhiều, có người nào chẳng gặp được Phật quang? Phật quang biến chiếu, Phật quang phổ chiếu, Phật quang chẳng có chướng ngại. Có người nào chẳng gặp Phật quang? Phật quang là ánh sáng của tự tánh bát nhã. Vị Phật quang là biến chiếu phổ chiếu, mà anh thì chiếu chẳng đến mình được. Là nguyên nhân gì vậy? Vì nghiệp chướng làm chướng ngại mất. Giống như đứng dưới ánh mặt trời, chúng ta cứ mãi cầm lấy một cây dù, che mất nó, không cho nó chiếu. Là như vậy đó. Cây dù này là gì? Tức là kiến tư, trần sa, vô minh phiền não. Tức là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Anh chỉ cần có những thứ này thì chướng ngại mất. Phật quang tuy là biến chiếu, phổ chiếu, cũng chẳng chiếu đến anh được. Tuy chẳng chiếu đến anh, nhưng anh vẫn chẳng rời khỏi. Chỉ là tự anh có chướng ngại mà thôi. Ngộ tư quang giả. Ngộ tư quang tức là chiếu đến rồi. Khi đã chiếu đến thì chúng ta biết được chướng ngại của họ đã tẩy trừ hết rồi. Nếu họ chẳng trừ được chướng ngại thì họ không thể gặp được ánh sáng này. Dưới ánh sáng mặt trời, ta đem cây dù cất đi, không cần, vứt đi. Vậy là anh gặp được rồi. Do đây có thể biết, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chẳng có gì khác, chỉ là buông xuống nghiệp chướng mà thôi. Tôi một đời này học Phật, những bạn đồng học cùng lứa tuổi với tôi, đích thật tôi vượt hơn họ. Lúc đó giống như chạy đua vậy, chúng tôi đứng trước một lần bước đua, tôi chạy đến phía trước nhất. Nguyên nhân gì vậy? Vì quan hệ với thầy quá lớn, cho nên chúng ta học Phật. Trong một đời này có thành tựu hay không, thầy là then chốt, thầy là mấu chốt. Dạy Phật học cho tôi, vị thầy thứ nhất là Chương Gia Đại Sư. Ngài dạy tôi nhìn thấu, buông xuống, đem cái bí yếu của Bồ Tát tu hành thành Phật truyền thọ cho tôi. Buông xuống cái gì? Buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, buông xuống vọng tưởng. Anh buông xuống được một phần thì phiền não nhẹ đi một phần, trí tuệ lớn một phần. Trí tuệ chẳng cần học, trí tuệ là bát nhã vốn sẵn có của tự tánh anh, tức là phước báo. Chỗ này nói đến phước báo, nó rất tự nhiên lưu lộ ra ngoài. Nếu anh chẳng chịu buông xuống thì là vô phương, một tí biện pháp đều chẳng có. Cho nên anh buông xuống được một phần sẽ giúp anh nhìn thấu một phần, nhìn thấu một phần thì lại giúp anh buông xuống được một phần. Nhìn thấu buông xuống là phối hợp bổ sung cho nhau, bổ sung lẫn nhau. Buông xuống là công phu, nhìn thấu là trí tuệ. Buông xuống thì phiền não khinh, nhìn thấu thì trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ tăng trưởng giúp anh buông xuống càng sâu, buông xuống càng sâu lại giúp anh trí tuệ càng hướng lên đề thăng, tương phụ tương thành. Anh là làm công phu này phải không ngừng để buông xuống. Với những người làm học trò như chúng ta đây, đối với thầy phải tôn kính vâng lời. Thầy dạy làm như vậy thì tôi thật sự làm rồi quả thật có hiệu quả, cho nên tôi theo ngài học được 3 năm. Trong 3 năm này dụng công phu, sau này ngài viên tịch rồi, cách đó 1 năm tôi quen với lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi bỏ việc làm đến Đài Trung theo ngài học giáo, theo ngài 10 năm. Lúc đó nhìn thấu buông xuống, nền móng đã đặt sinh ra hiệu quả. Tôi nghe kinh hiểu được, lý giải được nghĩa thú, có thể y giáo phụng hành, chính mình thật sự có được lợi ích. Trên đường Bồ Đề gian nan chồng chất, cái ải gian nan ấy là kiếp trước hoặc đời này chỗ tạo cái nghiệp bất thiện, cái này đều có thể đột phá cả. tuy là khổ một tí, nhưng nghiệp chướng tiêu trừ. Khi nghiệp chướng vừa tiêu trừ rồi, thì trí tuệ tăng trưởng, đức năng phước báo đều hiện tiền. Ngộ tư quan giả, tam cấu tiêu diệt. Tam cấu tức là tham sân si. Cho nên anh phải buông xuống, buông xuống sang tham, nên bố thí. Bố thí dạy chúng ta buông xuống sang tham. Trì giới dạy chúng ta buông xuống ác nghiệp. Nhẫn nhục dạy chúng ta buông xuống sân giận. Tinh tấn dạy chúng ta buông xuống giải đãi. Thiền định dạy chúng ta buông xuống tán loạn. Bát nhã dạy chúng ta buông xuống ngu si. Phật dạy Bồ Tát sáu ba la mật: anh tu được sáu pháp này, tiêu trừ phiền não tập khí của anh. Chữ cấu là đại biểu cho phiền não tập khí. Như vậy mới có thể thành tựu được. Nếu anh chẳng thiết tha đi làm, tu bố thí mà chẳng đoạn sang tham, có chuyện này không? Thừa có. Tôi tại sao phải tu bố thí? Là hy vọng được giàu sụ. Tôi tại sao phải tu pháp bố thí? Hy vọng được đại thông minh trí tuệ. Anh là có điều kiện đấy. Anh có mong cầu, có thể có được hay không? Thừa được. Nhưng được đó không nhiều. Hoàn toàn xem anh thí và báo thành tỷ lệ. Nếu như anh chỉ bố thí mà chẳng mong cầu quả báo, căn bản ngay cả cái niệm của quả báo đều chẳng có, thì cái quả báo mà anh có được đó là bất khả tư nghị, cùng tánh đức tương ưng. Nếu bên trong còn có chính mình, vẫn còn ngã chấp, vẫn còn ngã kiến, ngã chấp, chỗ anh có được đó là có hạn. Tức là việc tu nhân của anh cùng với quả báo hoàn toàn thành tỷ lệ thuận. Đạo lý này chúng ta phải biết. Cho nên Bồ Tát bố thí một xu, hai xu, phước đức của họ là khắp cả pháp giới, khắp cả hư không. Vì sao? Vì là theo tâm lượng rộng mở, vạn pháp vi tâm, tâm tạo vạn pháp. Họ cùng với chân tâm tương ưng, chân tâm chẳng có bờ mé, cho nên phước báo cũng chẳng có bờ mé. Vọng tâm tức là ý thức tâm có bờ mé, có giới hạn, cho nên cái phước anh tu được đó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Năng lực thông minh trí tuệ cũng lại như vậy. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên tam cấu tiêu diệt là phải tu, không tu thì diệt không nổi. Chẳng phải nói tôi ngày ngày đều tụng kinh thì tham sân si đoạn dứt, đi tìm một vị mật tông Nhân Ba Thiết, tìm một vị pháp vương Phật sống đến để quán đảnh cho tôi thì tham sân si của tôi được tiêu diệt. Chẳng có đạo lý này. Rất nhiều người đem ý nghĩa của sự quán đảnh hiểu sai mất. Vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư, ngài là vị đại đức mật tông. Tôi có một người bạn đạo tốt là Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ, ngài là Kim Cang thượng sư của mật tông. Anh xem, ngài trong phần giải thích hai chữ quán đảnh trong kinh Vô Lượng Thọ chú giải, ngài giải một cách rất là hay, đó là chính xác. Quán là nghĩa gì? Quán là truyền thọ, truyền bá. Đảnh là gì? Đảnh là Phật pháp tối cao. Cho nên hai chữ quán đảnh tức là đem Phật pháp tối cao truyền thọ cho anh, truyền bá cho anh. Đây gọi là quán đảnh. Chẳng phải lấy một tí nước rưới lên đầu một cái gọi là quán đảnh. Nếu như cách đó là quán đảnh thì hiện nay hàng ngày chúng ta tắm bằng đậu bút sen, vậy là đại quán đảnh rồi à. Dội một cái đem phiền não tập khí của chúng ta đều dội sạch hết được không? Dội không hết. Cho nên anh phải biết đạo lý này. Nước là đại biểu cho cam lộ, là đại biểu thanh tịnh, là đại biểu chánh pháp. Chữ quán là tượng trưng. Anh tự mình phải thật sự thể hội được y giáo tu hành, chánh tín, chánh giải, chánh tu, khế nhập cảnh giới, thì tam cấu này quả thật đã tiêu diệt. Sự việc này, lý thì có thể đốn ngộ, còn sự thì phải tiệm tu. Đây là lời của Tổ sư Đại Đức xưa nay thường thường chỉ dạy chúng ta, phải trong cuộc sống ngày thường đi rèn luyện, đem tham sân si xóa mất. Tham sân si từng năm ít dần, từng tháng ít dần, từng ngày ít dần. Trí tuệ năm năm tăng trưởng, tháng tháng tăng trưởng, ngày ngày tăng trưởng, thì công phu của anh đã thành tựu. Lúc bấy giờ quả thật là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Không cầu cũng ứng đấy mà, hà tất phải cầu chứ? Tự nhiên thì có cảm ứng. Thần ý nhu nhuyễn, nhu nhuyễn thì chẳng có phiền não. Đây là nói cái quả đức thứ nhất, khinh an tự tại, chẳng có phiền não, chẳng có âu lo, chẳng có lo nghĩ, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Hoan hỷ dũng dược, câu hoan hỷ dũng dược này tức là Khổng Lão Phu Tử trong Luận Ngữ nói đến: học như thời tập chi, bất diệt thiết hồ. Anh có được pháp hỷ rồi vậy. Trong Phật pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói: thường sanh hoan hỷ tâm, thiện tâm sanh yên. Chữ thiện tâm này là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Anh tự nhiên cùng chư Phật Bồ Tát như nhau, cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm thì anh có ứng, đây gọi là thiện tâm. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn thì giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Chúng tôi cũng đã in xong khá nhiều tượng Thiên Thủ Quán Âm để cùng mọi người kết duyên. Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhãn là thấy được thì tay đến. Thiên Thủ Thiên Nhãn là biểu trưng ý nghĩa này. Đây tức là thiện tâm sanh yên. Sáu câu kinh văn này chúng ta quả nhiên có thể lý giải thọ trì được thì thọ dụng vô tận. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Buổi giảng pháp tập 4 của Hòa Thượng vừa chấm dứt. Trên màn ảnh trước mặt chúng tôi hiện ra 4 chữ Lão Thật Niệm Phật. 4 chữ Lão Thật Niệm Phật này thật sự làm được rồi thì lo gì chẳng được vãng sanh. Tôi xin trân trọng và khẩn thiết lấy 4 chữ này của Lão Hòa Thượng để làm món quà khuyến tấn trên đường tu tịnh nghiệp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong 4 buổi giảng pháp do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng tại Đài Truyền Hình Nhật Bản năm 2004 của chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Dịch và chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 5 năm 2005, mùa Phật Đản 2629. Thành trí hiệp thập.